Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Trước hết là thắc mắc của ông Linh ở Bình Định.
Tôi là Quang Linh ở An Nhân, Bình Định, già 40 tuổi chị. Nói chung bên nhà khô bây giờ, nói chung là riêng có bây giờ tôi là nó hư sớm á. Ý nhờ bác sĩ là thử tư vấn thử là riêng có bây giờ là cấy ghép như thế nào. Hiện tại bây giờ là dù như cấy như sao là ghép ra làm sao, ăn được không. Đó, chỉ nhờ bác sĩ vậy thôi. Dạ đi đâu nhưng mà đại khái là bác sĩ ở đây tôi không tin tưởng được. Ý tôi nhờ là ý nói là giới thiệu thứ là hiện giờ nhà kho tôi xem trên TV là thấy thế giới này thấy thần tiên lắm. Ý vậy thôi. Cái là sao mà ghép như thế nào là gọi là ghép, mà cái như thế nào gọi là cái vậy ạ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của ông Linh ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cấy răng của một thính giả tên là Linh, 40 tuổi ở Bình Định hỏi. Thì cấy răng tiếng Anh gọi là dental implant. Thì cấy răng là gắn một cái chân răng giả vào xương hàm để trồng một cái răng nhân tạo và thay thế một cái răng đã mất. Thì bình thường nếu một hoặc là nhiều cái răng của một cái người nào bị mất, chúng ta thường gọi là sún răng, thì nha sĩ phải bắt một cái cầu, tiếng Anh gọi là cái bridge, cái cầu nối liền giữa hai cái răng, hai bên cái chỗ hở. Và nếu vào hai răng hai bên đó người ta xây một cái cầu ngang qua, thì hoặc phải làm lại răng giả để có thể gỡ ra được, thì tiếng Anh gọi trường hợp này là removable denture. Trường hợp người ta cấy răng thì gọi là dental implant, thì người ta cho một cái răng giả, nó chắc hơn, nó nhai tốt hơn và có khi có thể dùng làm điểm tựa cho cái cầu răng hoặc là một cái răng giả khác. Thì những cái điều kiện để người ta gắn một cái dental implant là một cái cấy răng vào, thì thứ nhất là cái xương hàm nó phải phát triển hoàn chỉnh, có nghĩa là bệnh nhân nó phải tỏ lớn tới một cái tuổi nào đó. Thứ nhì nữa là các mô miệng phải lành mạnh để xương có thể lành tốt sau khi giải phẫu, vì đây là một cái cuộc giải phẫu nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà đi vào cái xương hàm đó. Kế tiếp là phải có đủ xương để giữ cái implant, cái răng đó. Và cuối cùng là có thể đợi nhiều tháng để hoàn tất các bước của cấy răng, có nghĩa là cái người bệnh có phải có đủ thời giờ để làm cái chuyện đó. Thì có hai cách cấy răng. Thứ nhất là cấy ở trong xương, thì tiếng Anh gọi là endosteal implant. Thì bác sĩ nha khoa cắt cái nướu răng và khoan vào cái xương hàm và cắm sâu vào cái chỗ khoan đó một cái con ốc hoặc là một cái ống, tiếng Anh gọi là cylinder, hoặc là một cái cọc nhọn, tiếng Anh gọi là cái blade. Và người ta cắm những cái con ốc, những cái cọc nhọn bằng titanium vào trong cái xương hàm của cái người bệnh. Và mỗi cái chân như vậy nó có thể giữ được một hoặc là vài cái răng. Điểm thứ hai là nếu mà cái xương hàm nó quá thấp, tất nhiên là nó mỏng quá, thì người ta chọn một cái plaque bằng kim loại, người ta lót dọc theo dưới cái màng chu xương, là cái màng bọc xương đó. Và trên cái tấm plaque đó nó cũng có những cái cột để sau đó người ta trồng những cái răng giả trên, lên trên. Thì sau 2 cho đến 6 tháng thì xương hàm đã mọc thêm vào và bám vào cái chân răng nhân tạo và giữ chặt cái chân này như là cái chân răng thật. Thì lúc đó thì bác sĩ cắt cái nướu răng ra lại và gắn một cái bộ phận thứ hai gọi là abutment, tức như là một cái cột nối nó lên trên đó. Và cái cột nối đó là cái nơi để nhận cái răng nhân tạo mà nó nằm phía trên. Vài tuần sau thì nướu lành, bác sĩ mới lấy cái ni, tức là lấy cái impression, đo cái nướu của người đó, của cái răng và cái hàm người đó, và chế tạo ra một cái mà tiếng Anh gọi là cái crown. Thì cái chữ crown có nghĩa là một cái vương miện, như là một cái nón đội lên trên cái răng đó. Và cái crown này là cái răng nhân tạo. Nó nằm ra ngoài không khí, và thường thường nó làm bằng sành, bọc một cái cốt kim loại, hoặc là nó toàn bộ của nó là bằng sành tiếng Anh gọi là porcelain. Thì cái sành này nó có một cái màu được chọn để cho nó hài hòa với các răng kia của người bệnh nhân. Thì cái phần răng giả này, cái prosthesis nó bằng porcelain này, nó có thể gắn luôn vào cái cột răng, tất nhiên là mình không có lấy ra được, hoặc là có một cái loại có thể gỡ ra được. Và cái từ tiếng Anh trong cái trường hợp này là removable implant prosthesis. Thì gần đây một công bố của bác sĩ Takashi Tsuji thuộc là Đại học Khoa học Tokyo bên Nhật là cho biết các nhà khảo cứu đã thành công trong việc lấy cái tế bào gốc trong cái răng của con chuột đã trưởng thành và nuôi những cái tế bào này trong thận một cái con chuột khác để cho nó phát triển ra thành một cái phôi răng. Có nghĩa là người ta có thể cho mọc ra một cái răng từ một cái tế bào nhỏ thôi. Và người ta cấy cái phôi răng này vào cái hàm của con chuột để nó mọc thành những cái răng mà cấu trúc của cái răng này nó giống như là cái răng tự nhiên của con chuột đã trưởng thành. Tuy nhiên đây chỉ là cái chuyện chuột và chưa biết bao giờ thì áp dụng được kỹ thuật này trên con người ta. Lý do thứ nhất là chưa biết lấy đâu ra những cái stem cell, những cái tế bào gốc có thể dùng được trên con người. Và trở ngại thứ hai là răng người mọc nó chậm hơn là răng con chuột. Trong răng con chuột nó chỉ học mọc cần vài tuần thôi, nhưng mà răng người ta thì nó mọc rất là lâu, hàng nhiều năm. Cho nên là có lẽ cho đến trong vòng 16 cho tới 20 năm sắp tới đây, chúng ta chỉ có là cấy răng, tất nhiên là implant là cái kỹ thuật duy nhất mà giúp cho ta có những cái răng tương đối vững chắc và đẹp, đôi khi đẹp hơn cả cái răng thật. Và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Bà Huyền ở Seattle có nêu thắc mắc như sau.
À, tôi tên là bà Huyền, tuổi thì 76, 77. Tôi ở Seattle, Washington. Tôi muốn hỏi bác sĩ về vấn đề tôi đi tiểu nhiều đó, tiểu mới nó hay buốt đó. Có thế thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Sắp xếp để cho bác hỏi nhé. Đi bác sĩ ở trên này rồi nhưng mà nó không hết. Bởi vì họ nói tiếng Mỹ mình không hiểu nhiều đó. Thì cũng có cho uống thuốc mà nó không có bớt. Thế nên mình hỏi bác sĩ Việt Nam hiểu rõ hơn. À, bây giờ thì chưa uống cái gì cả, chỉ có mỗi ngày uống thuốc bao tử thôi.
Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi về đi tiểu buốt. Thì vấn đề đi tiểu buốt, tiếng Anh gọi là dysuria, là một cái triệu chứng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Thì danh sách rất là của những cái bệnh này rất dài. Và sau đây thì tôi chỉ xin nêu ra một số điểm đáng chú ý trong trường hợp bệnh nhân nêu ra ở đây. Thì thường nhất là lý do là nhiễm trùng. Chúng ta cần phải thử nghiệm, tối thiểu là phải phân tích nước tiểu, tiếng Anh gọi là urinalysis, và cấy cái nước tiểu đó, tức như là lấy một cái lượng nước tiểu bỏ vào một cái môi trường mà vi trùng có thể sống được để xem con vi trùng nào mọc ra. Và nếu cần thì bác sĩ thường dùng một cái số thuốc trù sinh gọi là antibiotic để chữa cho cái bệnh nhiễm trùng đó nếu mà có nhiễm trùng. Tuy nhiên vi trùng có thể kháng thuốc hoặc là bệnh nhân có một cái bệnh khác nào đó ở đường tiểu làm cho bệnh khó trị dứt hoặc là tái đi tái lại. Ví dụ một số phụ nữ trong bọng đái thì có những cái túi thừa, tiếng Anh gọi là bladder diverticulum. Thành ra dù có chữa trù sinh cũng có thể là không có kết quả tốt. Và ở đàn ông thì nếu mà cái tuyến tiền liệt phì đại nó giữ nước tiểu lại ở trên bọng đái thì cũng có thể có những cái triệu chứng mặc dù được chữa bằng kháng sinh. Thứ điểm thứ nhì là người đàn bà lớn tuổi thì do lượng cái hormone phụ nữ là estrogen rất thấp sau khi tắc kinh thì cái nội mạc ở trong âm đạo, tiếng Anh gọi là vaginal epithelium, thì cái nội mạc nó lót ở trong cái âm đạo có thể bị mỏng và teo đi và dễ bị viêm. Và do đường tiểu nằm ngay ở bên cạnh âm đạo thì nó gây tiểu gắt, rác hoặc là đi tiểu nhiều lần. Chúng ta thường nói nôm na là đại lão. Thì bác sĩ có thể cho bơm một cái loại thuốc kem vào âm đạo có chất estrogen và giúp cho cái nội mạc trong âm đạo nó dài hơn và nó tốt hơn. Điểm kế tiếp là có một cái hội chứng gọi là cái hội chứng niệu đạo, tiếng Anh gọi là urethral syndrome. Đây là một cái hội chứng đi tiểu gắt, đi tiểu láo, nặng bụng dưới ở người đàn bà. Những cái dấu hiệu giống như là bị nhiễm trùng, nhưng mà thật ra người đàn bà đó không có bị nhiễm trùng. Nên trị bằng trụ sinh cũng không có khỏi những cái triệu chứng đó. Thì bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân tránh các chất chua, hoặc là những cái chất rượu, bia, cà phê, soda, nước ngọt, những cái, như là Coca-Cola hay là Pepsi, trái cây chua và nước trái cây, hoặc là uống thuốc bao tử. Như có lẽ trong trường hợp ở đây, thính giả đang uống, thường thường là sodium bicarbonate để tăng cái độ kiềm của nước tiểu. Và một cái lý do cũng khá thường gặp nữa là chấn thương trong lúc giao hợp, nhất là những cái người đến tuổi âm đạo bị khô, hoặc là bị dị ứng với dầu thơm hoặc xà phòng, hoặc là những cái xà phòng bong bóng người ta để trong bồn tắm, bubble bath, hoặc là tissue lau giấy là có thể gây ra đi tiểu gắt. Thêm một cái số thuốc nếu mà không phải là nhiễm trùng thì có những cái thuốc có thể làm dịu vấn đề đi tiểu gắt là có cái chất gọi là san methylene, tiếng Pháp gọi là bleu de methylene và tiếng Anh ở bên Mỹ thì gọi là methylene blue. Cái tên thương mại của những cái viên thuốc này là Uroline Blue, viết là U-R-O-L-E-N-E, Blue B-L-U-E. Hoặc là có chất pyridium, viết là P-I-R-I-J-I-U-M. Những cái chất này có thể làm giảm bớt những cái triệu chứng như là rác, buốt, đi tiểu. Và thường thường người ta uống một ngày 3 lần sau bữa ăn với một cái ly nước đầy. Tuy nhiên, nên để ý là hai cái thuốc này, nếu bệnh nhân bị cái chứng bệnh thiếu máu di truyền là cái bệnh G6PD, tức như là G6PD, thiếu chất G6PD, bị thiếu máu di truyền thì không có nên uống cái thuốc loại này. Và cuối cùng, nếu mà cần thì chúng ta phải cần bác sĩ phụ khoa, khám tử cung, vùng xương chậu và bác sĩ niệu khoa nghiên cứu về cái tình trạng bọng đái và cái tình trạng của cái thận. Trong những cái trường hợp mà nếu bệnh nhân cảm thấy cái triệu chứng không có giảm bớt hoặc là những cái trường hợp phức tạp, xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com.